Suốt một ngày thứ bảy, anh đưa hai cô đi qua mấy đồi chè, đồi mận, đồi đào. Mùa xuân, đào hồng rực, mận trắng xóa trên những triền đồi. Chè đang ra búp non, những luống chè hình vành nón chạy đều tăm tắp. Ba người rung răng rung rẻ suốt ngày lên xuống mấy quả đồi, đuổi nhau chạy hớn hở, khát nước ngắt búp chè nhấm nhấm, mệt quá thì lăn ra giữa những luống chè. Rơm lót đều từng lớp giữa các luống thành ra ổ rơm. Nằm trên ổ rơm, ba người nằm trên ba luống song song mà nhìn sang nhau qua những gốc chè thưa. Anh châm lửa hút thuốc, thận trọng vẩy tàn vào một gốc chè, kể chuyện. Đời anh thường như có người cõi âm đỡ, như có người theo và báo trước. Thuở ban đầu, theo một ông chủ đi khai thác gỗ, có lần anh ôm cả vài chục nghìn đô nhận từ Hà Nội mang về cho chủ. Đường qua quãng rừng vắng khét tiếng trộm cướp, lúc nhận việc thì hăm hở đi, lúc sắp về đến nơi mới bắt đầu hoảng. Thân cô thế cô, phóng xe máy qua quãng rừng ấy cùng 20,000 đô dắt trong người. Thủ một con dao, một bộ côn nhị khúc. Võ nghệ bị động làm sao địch nổi tiểu nhân chủ động. Biết thế mà cứ đi vừa khấn, còn xa mới đến đường rừng thì ngã. Trời quang mây tạnh, đường nhựa băng phẳng, không phải tránh xe tránh người, thế mà ngã. Người văng một nơi, xe văng một nơi. Choáng, cứ như vừa ăn một cái bạt tai, một tập tiền đô văng ra. Cái ông Mỹ in hình trên tờ tiền mắt nhìn lờ đờ đe nẹt. Thôi rồi, hiểu ý, quay đầu trở lại Hà Nội, ngày mai mới quay về thì y như rằng. Trên đoạn đường rừng ấy vẫn còn hiện trường điều tra. Chiều hôm qua, đúng giờ ấy, đoạn đường ấy có vụ cướp của giết người. Nữa, sau này khi anh đã lên làm chủ khai thác kinh doanh gỗ, vợ chồng với thằng con nhỏ đêm ngủ trong lán cửa rừng. Đang mơ màng thì thấy có một vòng hào quang trước mắt, sáng chói. Mở mắt ra thì có thấy gì đâu, quái lạ. Lòng dạ bồn chồn, thế là vùng dậy nhìn ra ngoài bãi gỗ. Nhìn kỹ mới thấy một đốm lửa bắt đầu bùng lên trong góc lán canh. Thằng bé canh lán bên ấy đạp đổ cái đèn dầu, lửa cháy một góc nhà mà nó vẫn ngủ mê mệt. Hai vợ chồng anh phóng ngay sang dập được lửa, hú vía. Cả cơ cả nghiệp nhà anh trong cái bãi gỗ ấy, một tí nữa thì đi ăn mày, lại còn bị truy tố nữa không biết chừng. Lửa, những năm đầu làm ăn thất bát, có những lúc lửa là cứu tinh của anh. Dạo ấy mới hợp đồng nhận được mấy quả đồi này, chè mận đào đều mới lên chưa tìm được đầu ra. Động vốn, nợ đến hạn ngân hàng đòi, một đêm căn nhà tranh của anh bên sườn đồi chè cháy bùng bùng. Cả thị trấn nhà lác đác được một trận xem pháo bông. Chất liệu tranh tre nứa lá nổ lốp đốp, cháy phừng phừng, cháy nhanh không kịp cứu. Chính quyền cảm thông, ngân hàng đưa vào diện cho hoãn nợ, cháy nhà, hóa ra là bài của anh. Tình cảnh ấy buộc phải có hành động ấy. Vài năm sau, anh lại phải đốt một cái nhà tranh nữa. Mỗi cái nhà tranh có 100 triệu đồng. 100 triệu đổi lấy một vụ hoãn nợ 100 triệu. Lửa giúp anh. Không có lửa đốt cho mấy cái nhà thì không có thành đạt của anh sau này. Nhắc chuyện lửa thì gặp lửa. Ba người nằm chuyện trò trên những lớp rơm, mơ màng, gần như thiếp đi thì mơ thấy lửa. Giật mình choàng dậy, không phải mơ mà là lửa thật. Rất có thể là tàn lửa thuốc lá anh đã rụi rất thận trọng lại chơi khăm anh. Lửa cháy trên mấy lớp đệm rơm, ba người la hét nhảy như choi choi. Anh cởi phăng áo ngoài quật túi bụi vào đám lửa. Hai cô không thể cởi áo thì lật những luống rơm lên, lôi ra những ôm rơm ẩm, bó lại mà quật. May, một đám công nhân chạy ùa ra kéo theo vòi nước tưới. Dân thị trấn lẻ tẻ kéo đến thì lửa đã được dập. Lấy làm lạ, thằng cha vất lên rồi, tiền tiêu đến đời con không hết, lại bày trò dùng lửa làm gì nữa đây. Dập xong lửa thì ba người mặt mũi lem nhem cho bụi, ba cái bộ mặt cười như quỷ. Quần áo hai cô hoàn toàn biến màu, phải thay tạm bằng quần áo của vợ anh. Hai cô lọt thỏm trong quần áo của người đàn bà lực lưỡng. Ba người phụ nữ như mặc đồng phục đồng cỡ. Nó gây cảm giác nối liền ba người lại, như thể một nhà, một ông, ba bà. Đêm sương mù, mấy quả đồi chìm trong sương lạnh, sương bay từng lớp như mây trắng khói phả. cách 10 mét là không thấy gì nữa. Cùng một thị trấn ấy thôi, một chiếc cầu bắc qua một dòng suối. Bên này cầu trời quang đãng bình thường, nhưng bên kia cầu, hễ đêm xuống là sương mù. Anh dẫn hai cô đi trong sương mù, lần vào trang trại bò sữa, uống sữa tươi, đun nóng. Mỗi người một đèn pin lần đường đi về. Một ông, hai bà. Đêm trở về, thì bà chính thất vẫn chưa ngủ, ngồi đợi họ về chuyện trò. Một ông, ba bà, uống rượu đào ngất ngư, cũng là đào của nhà, của vùng đồi này. Khảo sát du lịch, ba người gọi những chuyến đi cuối tuần như vậy. Đi chơi, đúng ra chỉ là đi chơi, đi thư giãn cuối tuần. Gọi khảo sát du lịch nghe cho oai, cho oách, cho quan trọng. Quan trọng tức là đùa, họ là những người thích đùa. Vào một trang trại ngoại thành Hà Nội, những chòi lá chóc nhọn theo kiểu bãi biển Hawaii. Lốm đốm chòi lá giữa bạt ngàn cây xanh. Cây chủ yếu là nhãn đã bói lứa đầu. Một hồ nước làm nơi cho người có thú vừa câu cá vừa ăn nhậu. Gặp hôm ế khách, mấy cô tiếp viên ngồi ở cổng trang trại ngáp vặt. Thoáng bóng họ đi vào, 4-5 cô đứng vụt dậy mời chào nhốn nháo. Anh khoác vai hai cô bạn bảo đám tiếp viên có sẵn cà ve đây rồi. Cây nhà lá vườn đây rồi. Đám tiếp viên cụt hứng lườm lườm nhìn hai cô theo kiểu hai con này lạ lắm. Không biết mới giạt vòm nào đến đây cướp khách của các chị. Dẫn thẳng ba người vào phòng karaoke. Độc đáo là karaoke ở đây chỉ cho hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Hai cô cầm micro hát trước. Cô nhân tình hát sai nhạc. Luôn luôn giữ chân bè hai bè ba, chứ không bao giờ hát được bè chính. Cô mơ khô thì giọng như lương khô. Anh chàng hát hay, ra cái vẻ quan họ cũng luyến láy vang rền nền nảy. Đàn ông đàn an rất ra dáng, nhưng hát ra đúng chất quan họ thì cứ lẳng lơ lúng liếng. Chỉ có quan họ mới làm anh chàng tự lột trần cái tính ấy. Hai cô lăn ra cười, trêu cái chai lơ hiếm có của chàng. Bỏ phòng karaoke ra ngồi câu cá bên hồ nước. Mồi bột mì của nhà hàng, cá ngúng nguẩy hững hở bỏ đi. Anh chàng sộc vào nhà bếp mua được một bát tiết lợn đem ra. Đổ nửa bát tiết lợn vào chỗ bột mì, bóc nhuyễn, giải thích. Thời nay các loại dân nhậu cũng chỉ chọn những món đặc sản lạ miệng. Có còn ai ăn lấy nhiều lấy no như thời bao cấp. Cá rìa hồ cũng là cá của thời kinh tế thị trường. Cũng chỉ thích của lạ. Y như rằng anh đổ nửa bát tiết còn lại xuống nước rồi ba cái cần câu cùng buông. Cá đàn đàn lũ lũ kéo đến. Một con cá nhỏ cắn trước. Anh gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, ném ra xa. Tao không tiếp trẻ con. Bảo phụ huynh mày đến đây. Phụ huynh cắn ngay. Cả ba cần câu giật lên ba con khá khá. Rồi phụ huynh của phụ huynh cũng cắn câu. Những con cá to, cá thích của lạ vào tay người thích của lạ. Xô cá để dành mang về. Một con cá chép làm lẩu ăn tại chỗ. Ông chủ mon men đến đưa danh thiếp làm quen. Tôi là dược sĩ, có một hệ thống nhà thuốc ở Hà Nội và các tỉnh. Tôi là trai quan họ, yêu quan họ nên mở cái quán trang trại này làm nơi quảng bá cho quê hương. Ông ta đề nghị mang quan họ đến ngay phục vụ cho các thực khách. Đồng ý, ông ta tí tởn đi ra để gọi đào kép. Anh quay sang bảo hai cô, anh cũng biết âm nhạc ngay trong bữa nhậu là khiếm nhã với cả âm nhạc, với cảnh ca sĩ. Nhưng ta phải biết, phải thử cảm giác văn hóa giàu sổi, nó ra làm sao. Ông dược sĩ quan họ quay trở lại, dắt theo ba cô khăn mỏ quả áo tứ thân, cùng xênh phách. Không đàn, hát mộc chẳng cần đàn địch. Chính là ba cô trong số mấy cô tiếp viên đón khách cổng trang trại. Lúc nãy áo hai dây hở rốn hở lưng, bây giờ thay sang bộ ngày xưa nền nã e ấp. Chỉ có ánh mắt gầm gầm, vẫn tưởng hai cô là ca ve ở đâu đến đây tranh khách sộp. Hát luôn, mấy khi khách đến chơi nhà, têm dầu quạt nước mời trà anh sơi. Hai tay bưng lấy cơi dầu, em là con gái Bắc Ninh, hát một thôi cho đến khi ông dược sĩ cắt ngang. Tôi là trai quan họ, tôi mở quán này đưa các cháu quan họ có thanh có sắc về đây rèn rũa giọng ca. Tất cả vì văn hóa quê hương, tôi trong sạch, tôi không vụ lợi. Các anh các chị nếu có lòng yêu quan họ, xin cứ gọi điện. Sau 30 phút các cháu sẽ đến, phục vụ quan họ ngay tại nhà. Phục vụ bất cứ ai có nhu cầu, phục vụ ngay cả chốn rượu thịt như thế mà vẫn xưng vì văn hóa quê hương. Thực khách mồm mép bóng mỡ sực nước mắm tôm thịt chó. Có đi quá đà cầm tay cầm chân từ A đến Z thì quan họ bảo sao? thưa vâng ngoan ngoãn hay là tao tát vào mặt rít lên chanh chua. Chuyện trò với ông mới nhớ ra 3 ngày nữa là hội Lim. Thì đi, cái hội to nhất vùng Kinh Bắc, vừa mới mở sáng đã nghẹt đường chính, phải gửi ô tô từ bãi ngoài rìa, đi bộ rất xa mới vào đến hội. Cả một quãng vài cây số bị tắc đường, xe máy, xe hơi bóc còi inh ỏi, tra tấn màng nhĩ, cái lũ người nêm chặt không cho xe đi. Loa đài của ban tổ chức giới thiệu nhắn tin gọi nhau. Loa của các quán dựng tạm kêu gọi khách vào chơi lô đề. Các trò chơi có thưởng, bắn súng hơi trúng con vịt, ném vòng cổ chai, trò chơi điện tử bắn nhau đùng đùng đâm nhau xoẹt xoẹt. Mấy tấm áp phích vẽ hình anh hai chị hai quảng cáo máy thu hình, trà xanh, băng vệ sinh. Chắc mấy ông phân phối hàng hóa này cũng là giai quan họ đang muốn làm một cái gì đó cho quê hương. Ngay bên đường là cái ao con, bờ ao kè xi măng, không còn bờ cỏ tự nhiên. Mấy con thuyền bằng sắt tây chen nhau đi vòng quanh bờ ao, anh hai đi giày tây, chị hai đi giày khủng bố. Anh hai khăn đóng áo dài, chị hai tứ thân mớ ba mớ bảy. Mỗi người cầm một micro hát.
Con duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây thông. Hết ni duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng là hồng hai hoa.
Thuyền sắt tây đi men theo bờ ao xi măng, chị hai cầm cái cơi trầu dứ dứ mời khách trầu têm cánh phượng. Mấy khi khách đến chơi nhà, bưng trầu quạt nước mời trà anh sơi. Khách trên bờ vươn người nhón một khẩu trầu. Chị hai nhắc, 5.000 ạ. Khách sộp bỏ 10.000 luôn. Khách kỳ bỏ vài 3.000 coi như cũng xong. Thuyền dùng dằng đi, người hát xong quanh cái bờ ao toen hoẹn. Kiểu ấy 3 ngày hội thu nhập cũng khá khá. Người chán trò hát quan họ dưới ao thì lên đồi. 3 người kéo nhau lên. Người quan họ thì ít, người 4 phương giang hồ đến xem nhau thì nhiều. Toàn là âu phục với quần áo tàu. Thỉnh thoảng phát hiện ra một nhóm áo tư thân, áo dài, khăn đóng là rú lên súng lại. Kia kìa, liền anh liền chị lảng vảng qua mấy gốc cây bạch đàn lưa thưa. Mấy liền chị véo von người ở đừng về. Người về em dặn câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Anh chàng quay sang hai cô bảo câu này là phải để nam hát dặn nữ. Người con gái nhan sắc qua sông dễ bị hà bá bắt, cho nên người ta mới dặn thế. Phải là con gái nhan sắc thì hà bá mới bắt. Câu dặn cũng là câu khen khéo. Các cụ ngày xưa tế nhị không khen vỗ mặt con gái là cô đẹp. Đàn ông thì cứ việc qua sông vô tư, không cần dặn. Đằng này chị hai lại dặn anh hai, coi anh như đàn bà nhan sắc. Nói xong định bỏ đi thì hai liền anh chặn lại. Nghe hát không trả tiền à? Anh chàng xin lỗi đưa cho 50.000 còn bị lườm. 50.000 chia cho 2 liền anh với 3 liền chị à? Đám người xem xung quanh lợi dụng đôi co bỏ đi ngay, coi như xem chùa. Mà hội là để chơi, đâu phải hội để xem mà đòi thu tiền. Anh chàng là người lúc nãy bên bờ ao bỏ vào đĩa chị hai 10.000. Lấy một khẩu trầu, bây giờ anh dở trầu ra ăn. Mồm đỏ chon chót, mặt đỏ như phao câu khỉ. Nói năng cũng bừng bừng, vui hơn, duyên hơn. Ngay chân đồi có 2 sân khấu, đều là chương trình quan họ, ý a ý ơi. Anh vứt 2 cô lại, nhảy lên sân khấu, giật phát cái khăn đóng của một anh chàng vừa hát xong. Đội ngay lên đầu, quần bò áo blue rông, đội khăn đóng. Không hát quan họ, mà hát nhạc Tây. Lấy back in the arm of someone. Điệp khúc lấy bách được đám thanh niên hát theo tán thưởng. Lấy bách, hò reo, đang chỗ quan họ lại có một bài ồn ào độc đáo, rú rít, hát lại đi. Anh vứt trả cái khăn đóng băm băm lao xuống, mấy chú trai trai sướng quá lao lên hát tiếp mấy bài Tây. Được đà, anh là kẻ phá hoại hội xuân quan họ. Chen ra khỏi hội cô nói đùa, đúng là phá hoại thật. Anh trở nên trầm ngâm. Nhưng đám người đang tự xưng là vì quê hương kia thì sao? Một lát sau, anh nói như tự vấn. Trên đường về, anh hé ra rằng anh là người quê quan họ. Cha mẹ anh lên Tây Bắc khai hoang từ năm 1957. Anh sinh ra ở Tây Bắc, nghèo và đẹp, nhưng từ sâu xa, nghe một làn điệu quan họ là lòng anh rung lên. Ngay cả lúc nửa đêm cũng khiến anh giật mình tỉnh luôn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh mới biết hội lim mới mở lại từ thời mở cửa. Như bao nhiêu hội hè mới mở lại từ thời mở cửa. Cái hội hè kiểu này thì anh muốn chọc, chọc xong rồi anh lại ngồi thử ra. Chuyến du lịch dài ngày là vào mùa hè năm ấy, hai cô đều tốt nghiệp, một hơi thở ra thật dài. Tốt nghiệp cử nhân là tạm xong một cái nợ đời người. Một cái xe, ba con người, điểm chọn đầu tiên là Sapa. Ôi Sapa của ta! Như lời một câu hát tuyên ngôn, đúng vào thời kỳ mỗi ngày đủ bốn mùa thời tiết. Sáng sớm và đêm có sương mù, ôi Sapa mù sương. Đang đứng trước nhà thờ giơ ống kính chọn góc độ thì một dải sương từ trên cao tràn xuống, che khuất ngay nhà thờ. Nửa buổi thì mưa phùn lất phất. Giữa trưa sang đầu chiều lại có nắng vàng hoe hoe. Buổi chiều gió chuyển se se như tiết thu. Đám du khách nhốn nháo bảo nhau đêm nay thứ bảy có chợ tình. Sapa bên này có chợ tình. Bắc Hà cách 60 cây số bên kia có chợ Bắc Hà, chợ văn hóa. Chợ Bắc Hà nhiều khi là để xuống chơi chợ chứ không hẳn đi mua bán. Anh dai mèo ôm một con gà trống trước ngực đi từ lúc nửa đêm. Sáng ra đến chợ vào quán đổi con gà lấy một cái đùi gà luộc và cút rượu. Con gà bằng đùi gà luộc cộng cút rượu. Vui là chính chứ không theo quy luật giá trị của việc mua bán. Hai vợ chồng ngồi một ngựa xuống chợ, vợ đi mua bán, chồng say lăn say lóc. Chiều xuống, vợ vác chồng đặt nằm vắt ngang qua lưng ngựa, rồi vợ liêu xiêu nắm đuôi cho ngựa dẫn về. Vợ cũng say, cả một đám bạn gái cũng đi từ nửa đêm, gùi theo một bộ quần áo mới. Xuống gần đến chợ thì tạt vào vườn đào, vườn mận giở váy áo mới ra thay, xong rồi mới vào chợ. Vào chợ là phải cho đẹp mắt người, đẹp mặt mình. Chợ sặc sỡ họa tiết dân tộc, nhưng không ồn ào, quang quác, lóe xóe như chợ miền xuôi. Không thấy người quát tháo gắt gỏng, chửi bới. Đi cả chợ, mới nghe một người to tiếng. Duy nhất, đến nơi thì hóa ra là người Kinh. Mụ chủ nồi thắng cố. Nồi thắng cố sùng sục thơm ngào ngạt. Cả chục người ngồi ăn yên lặng, chỉ có mụ chủ quán đang quát một anh chàng dân tộc đi ngang qua. Anh chàng không nhìn thấy cái bát rách, người ta ăn xong bỏ lại trên nền đất. Anh đi qua đá phải, cái bát xứt một miếng. Mày mù à? Mày thần kinh chậm mạch, mày câm à? Mà không trả lời bà. Nhóm ba người đi qua dừng lại xem kẻ to tiếng duy nhất ở chợ miền núi. Cái bát của chị bao nhiêu tiền? Anh hỏi mụ thắng cố. 3.000. Tôi trả chị 3.000, chị không phải chửi nữa nhé. Anh trai mèo quay sang nhìn ba người. Tôi cảm ơn. Kỷ niệm ở chợ văn hóa Bắc Hà là đền một cái bát vỡ. Chợ tình Sapa bên này nhiều kỷ niệm hơn, náo nức cả ngày vì truyền thống. Một nhân viên khách sạn kể, tập tục chợ tình đêm thứ bảy bắt nguồn từ việc xuống chợ chủ nhật. Nhà ở trên núi xa, phải đi từ hôm trước. Người ta xuống đến Sapa vào chiều thứ bảy. Đêm lạnh, phải thuê mỗi người một chỗ nằm trong các gian hàng đêm đóng cửa. Trai gái gặp gỡ nhau, hát hò giao duyên với nhau. Nắm vạt áo mà không giật ra, mà cho nắm đi theo là có thể kiếm một chỗ nào đó trong rừng trao tình, rồi hẹn hò. Nhiều cặp nên duyên từ chợ Sapa. Chợ tình là theo nghĩa như thế. Chập tối đã có từng đám người dân tộc đứng trước nhà thờ, trong chợ, trên những con đường thị trấn. Dân đi xem chợ đoàn đoàn lũ lũ nhớn nhác đi tìm chợ tình. Kia rồi, xông đến, xúm lại, một anh chàng dân tộc đang chìa ra một cái máy cassette màu đỏ, phát ra những bài giao duyên y ỉ như mèo rên. Chẳng biết anh ta hát hay nhờ bạn hát thu băng. Thấy không ai nói gì, anh ta đánh bạo nắm vạt áo một trong hai cô mèo e ấp. Cô này giật phát ra, đám du khách cả tay cả ta bấm máy ảnh tanh tách. Cô mèo giơ tay che mặt, bảo cô bỏ tay ra thì cô hé mắt qua kẽ ngón tay, nói chụp ảnh phải trả tiền đấy. Mỗi người đưa 5.000 thì mới được chụp. Kìa kìa, một tiếng reo, thế là chạy rầm rập đến. Ghé sát mắt tò mò nhìn đôi giao duyên, dí máy ảnh vào. Đây mới chính là đôi giao duyên thật. Thật tức là không đòi tiền, nhưng thật thì không chịu được lũ du khách mọi rợ dí mắt dí máy ảnh. Anh bảo hai cô thử làm ngược lại, anh tỏ tình với hai em trong khi đám người mèo, người mán, người dao kia súng lại xem như xem khỉ chuồng thú. Cái thói thực dân, đến đâu thấy cái gì lạ cũng giơ máy ảnh ra chụp, cũng đi theo, cũng há mồm ra xem, cũng cho tiền. Số ít người dân tộc trục lợi trên cái thói thực dân ấy, số đông thì xa cách kỳ thị. Ngày hôm sau vào bản, dân bản lại không có gì hơn là dơ thổ cẩm, dơ vòng bạc, dơ đồng bạc, đông dương, dởm ra bán. Thổ cẩm theo bằng chỉ pha ni lông Trung Quốc, bóng lộn lè loẹt. Còn đâu cái chất chỉ màu mộc mạc tự nhiên, hai cô chưa mua mà chỉ mặc cả. Cô gái bán hàng 19 tuổi, ba đứa con. Cô hàng xóm của cô thấy người ta mặc cả thì ngứa mắt. Giật hàng lại, không bán đâu, để bán cho Tây thôi. Khinh khỉnh, quen bán cho Tây đắt hơn vài giá không mặc cả. Bán cho Tây, chỉ bán cho Tây thôi. Nhóm ba người không biết rằng, chỉ sau đó nửa tháng, họ gặp lại đúng câu nói ấy ở bãi biển Nha Trang. Còn lúc ấy chỉ biết cười ha hả với mấy người dân tộc. Chúng tôi cũng Tây đây, Tây Bắc, Tây Nguyên đây. Hà Nội thì có Tây Mỗ, Tây Tựu đây. Tâm trạng được gỡ gạc lại bằng cảnh núi rừng tuyệt đẹp trên đường đi đến bãi đá cổ. Ruộng bậc thang như vẽ, anh chụp ảnh mỏi tay. Hai cô được chụp ảnh thì cười mỏi mồm trước mỗi cú bấm máy. Du lịch phát triển tự phát, du khách thực dân làm hỏng cách người bản địa. Người bản địa làm hỏng cảm xúc du khách, chỉ còn có thiên nhiên là không có làm gì cho ta giận. Thiên nhiên vẫn làm cho ta yêu nó, mà nó không bắt buộc phải yêu lại ta. Thiên nhiên vẫn khiến ta yêu nó một khi chưa bị những cái đầu du lịch xông vào tân trang mông má, vôi ve cho nó. Một khi nó chưa bị bàn tay ô chọc của con người động vào như những dãy núi bị đốt đến trơ trụi ở Sơn La. Anh Triết Lý, anh chàng giỏi văn tốt nghiệp trung học phổ thông trường huyện miền núi Triết Lý. Anh chàng lặn lội sơn chàng làm giàu lên từ gỗ, từ đất rừng Triết Lý. Triết Lý của anh chàng lúc nào cũng mơ màng đời sinh viên mà chưa có cơ hội. Từ Sapa, ba người xuống núi bắt đầu một chuyến đi xuyên Việt. Dọc theo chiều dài của một đất nước vừa dài vừa mỏng vừa eo ót như một cô người mẫu, bộ ngực đầy đặn, một bên là Điện Biên Sơn La, một bên là Quảng Ninh Hải Phòng. Bỗng nhiên thành ra cô gái lép kẹp, bụng dính vào lưng thót lại cái eo bé tí ở Quảng Bình. Cái xe như một con kiến bò ngứa ngáy từ đôi giò bồng đào men theo cái hông hẹp, xuôi xuống đôi chân dính liền như nàng tiên cá. Tư thế một nàng tiên cá đang nằm oằn mình sắp sửa quẫy sóng biển Đông. Chỗ cái eo bé tí, họ dừng ở đầu cầu Hiền Lương, chiếc cầu nhỏ chia cắt đất nước 24 năm trời. Mong sao nó đứng mãi đấy, làm chứng nhân lịch sử. Lúc ấy họ không biết rằng sau này người ta sẽ phá nó đi. Phá xong thì phải làm đền cái cầu khác. Vật đền bù mới mẻ tinh tươm, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ mô phỏng. Xe qua cầu đi tiếp xuống phía nam. Chỗ cái hông hẹp, họ dừng ở cố đô Huế. Lũ du khách thực dân ô chọc kéo nhau vào nhìn vàng son kinh thành. Mắt trước mắt sau, không thấy bảo vệ là ngồi thử lên ngai, lên chỗ ngồi của vua quan. Vào thăm lăng tẩm thì tranh thủ đứng chụp hình ảnh bá vai bá cổ mấy pho tượng quan lại quân lính đứng chầu. Phút thư giãn tự thấy mình bình dân được cao ngạo lên một đẳng cấp. Chỗ đầu gối dính liền có Đà Lạt bên trong, Nha Trang bên ngoài. Nha Trang gái biển xôn xao, Đà Lạt sơn nữ dịu dàng, mơ màng. Đến thành phố gái biển thích nhất là bãi tắm ngay bên đường phố, giống như Hà Nội, hồ nước hào phóng, chiêu đãi ngay bên đường phố. Một chiều ghé vào quán ăn bờ biển, bàn bên cạnh có một cặp trai gái yêu nhau, người con trai chắc chắn vạm vỡ, người con gái mỏng manh nhẹ nhõm. Cả hai bàn đều ngồi chờ đám tiếp viên lờ phờ như không muốn phục vụ. Đúng lúc có một đám Tây lục đục bước vào quán, tiếp viên sinh động hẳn. Hello, hello! Tiếng Anh đậm đà thổ âm miền Trung, nhốn nháo gọi nhau díu dít, xúm lại mấy ông bà ngoại quốc. Nhóm ba người chưa kịp phản ứng, bàn bên kia chàng trai vẫy một cô tiếp viên lại hỏi. Chúng tôi vào trước sao không phục vụ trước? Cô tiếp viên thản nhiên, ở đây chỉ bán cho Tây thôi. Xin nhắc lại là ba người đã nghe đúng câu này ở mồm người mèo Sapa. Cũng kèm vẻ khinh bỉ. Không rõ anh thanh niên đã nghe câu này lần nào chưa? Rõ ràng là anh không chịu quen cái giọng như vậy. Anh hỏi lại, tiếp viên lặp lại. Chúng em ưu tiên sẹc via người ngoại quốc trước. Anh thanh niên đứng vụt dậy nói tiếng Anh với đám ngoại quốc. Tôi là Việt Kiều, tôi hiện sống ở đất nước các vị, nhưng về đây tôi không chịu nổi sự kỳ thị trong tiệm này.
họ dám ngang nhiên nói là họ chỉ phục vụ ngoại quốc trước, bất kể ngoại quốc đến sau. Nếu các vị là người dân chủ chống kỳ thị, thì tôi khuyên các vị đứng dậy và sang tiệm bên cạnh. Anh chàng nói một thôi một hồi, rồi quay sang nhóm ba người, nói tiếng Việt, em khuyên các anh chị vì tự trọng hãy cùng nhau sang tiệm bên cạnh. Thế là đi hết, cả Tây cả ta, bắt đầu bằng một chuyện khó chịu, nhưng kết thúc thì vui. Chuyển sang tiệm khác, anh bỏ tiền mời mỗi người một cốc bia, chúc mừng cuộc gặp gỡ, chúc cho sự chiến thắng của lẽ phải và công bằng, chúc cho tình đoàn kết quốc tế giữa những người mới quen nhau. Lên Đà Lạt, thành phố sơn nữ mơ màng, vẫn còn dịu dàng duyên dáng lắm, tuy không bằng Đà Lạt những ngày anh đến đầu tiên. Những biệt thự bỏ hoang đi qua nhìn vào tối tối như nhà có ma, những căn nhà mái tôn dỉ hoen, từ trên cao nhìn xuống như những cái sẹo thâm, như những vạt hắc lào. Sơn nữ mắc bệnh ngoài da, địa thế trên cao nhìn xuống những mái nhà như Đà Lạt thì không được cho phép làm nhà mái tôn, phải là mái ngói đỏ, khi hết đỏ ngả màu rêu phong cũng còn chấp nhận được. Anh bảo nếu anh là người quản lý Đà Lạt, anh sẽ phạt những người làm nhà mái tôn. Vết lăng bèn mái tôn làm giảm ấn tượng đẹp về Đà Lạt, có hồ Tuyền Lâm, nhà thờ Chánh Tòa, chùa Linh Sơn và những thác nước. Thác Cam Ly quán xá, mở cái băng, Đà Lạt ơi có nghe chăng Cam Ly, khóc tình đầu giang dở, khóc thật. Thác ngày một ít nước, những tảng đá ướt át trơn chuột. Rác rưởi vứt như thể Cam Ly là bãi tập trung rác cho khu vực. May mà gỡ lại được, không khí mát lạnh cao nguyên, tiệm cà phê cũ trong phố chợ, đêm đêm đi bộ loanh quanh bên hồ Xuân Hương, vào phố cũ. Đêm đêm ra ăn đêm, uống sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút, ngồi thổi phù phù trên ghế đá ẩm ở vườn hoa chợ Âm Phủ. Đà Lạt với anh ít ra còn có những phút như thế. Chuyến đi kiến bò dọc theo thân hình đất nước được anh tổng kết với hai cô, du lịch rác. Xứ mình nhiệt đới mà cống rãnh lộ thiên bên lề đường, lúc nào cũng ướt át bốc mùi, rác cũng ướt át theo. Tấp vào bên lề đường là còn lịch sự. Rác trong nhà vứt toẹt ra giữa đường, miễn là giữ được cái nhà mình sạch. Giấy ăn vỏ chanh vứt xuống gầm bàn, miễn là giữ được cái mặt bàn sạch trước mắt mình. Chỗ nào đông người du lịch đổ đến là rác vứt đầy bãi biển, đầy bờ suối hẻm núi. Lâu lâu phát hiện ra một bãi biển mới là người lập tức đổ đến, chỉ cần vài ba năm là làm cho bãi ấy ô uế. Lại phát hiện ra bãi mới, vứt lại bãi tắm cũ như một bãi rác, một cái nhà tiêu công cộng đến hết hạn sử dụng. Cứ làm cho nhem nhuốc thối hoang lên rồi bỏ đi tìm cái mới. Rồi sẽ đến lúc họ tìm đến tận cùng biên giới, không còn chỗ để đi nữa mới quay đầu nhìn lại xem mình để đằng sau bao nhiêu bãi rác. Du lịch rác bao giờ nó mới được thay thế bằng du lịch bền vững. Còn nữa, hội chứng làm du lịch trên khắp đất nước, tỉnh có một bãi lau sậy, nghe đâu có huyền thoại cặp tình nhân yêu nhau đến đây xây lâu đài ngủ một đêm rồi được gọi về trời. Coi như là thắng cảnh. Soạn ra tích in thành sách quảng bá du lịch, hiện có một cái hồ bên chân núi. Coi như là thắng cảnh, lập dự án vay tiền ngân hàng làm du lịch, thả xuống mấy cái thuyền đạp nước hình con vịt, xây một cái nhà hàng bê tông bên bờ thế là xong. Địa phương nào cũng hô lên là có tiềm năng du lịch, ba người đã lặn lội đến bao nhiêu tiềm năng du lịch như thế. Đường gập ghềnh, lồi lõm, phải lựa mãi cho không quệt gầm xe. Sóc nảy tung người mấy tiếng đồng hồ đến nơi để xem hòn núi bé tí hình cô tiên nằm ngửa. Cũng chỉ là suy diễn, thử thách quyết liệt khả năng tưởng tượng của người chiêm ngưỡng. Kia kìa, kia là cái đầu rồi đến cặp vú, rồi đến hai chân duỗi dài. Nhìn mãi mới thấy gần gần giống giống. Bên chân núi chỉ có một nhà hàng bán xổ số mấy lon nước ngọt kèm một máy chơi game. Chuyến đi suốt mùa hè có bao nhiêu kỷ niệm với cả ba người. Ở Thanh Hóa, họ bị khách sạn đòi lấy giấy đăng ký kết hôn. Chưa vào đến đất Xô Viết Nghệ Tĩnh mà đã tràn đầy khí thế. Anh nói ngay không cần thảo luận nhóm, tôi thuê một phòng nam, một phòng nữ. Nhân viên lễ tân khách sạn không hiểu, vẫn con vẹt lặp lại chuyện đăng ký kết hôn. Anh phải nói lại, tôi ở một phòng, hai cô này ở một phòng, chúng tôi không ngủ với nhau, yên tâm chưa? Đến thế mới được vào phòng. Làm thủ tục thì chặt chẽ khó khăn, nhưng vào phòng khóa cửa lại rồi thì khách sạn cũng chẳng kiểm tra xem ai ngủ với ai. Tất nhiên cô vẫn một mình một phòng như mọi lần, cô nhân tình vẫn cùng phòng với anh. Mọi việc giữa ba người vẫn luôn rõ ràng vui vẻ. Khách sạn ở Đà Nẵng, đúng một ngày mưa, buổi trưa cả ba đều ngại ra ngoài đi ăn trưa, ngại xuống đường, ngại đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe. ngại đến nơi bước ra khỏi xe đi giữa mưa vào nhà. Cô sang phòng cặp nhân tình, chuyện trò, lôi gói bánh chưng ra nhấm nháp. Chuyện trò chán, cả ba lăn ra ngủ, ba người trên một cái giường đôi, nằm úp thìa, rất gọn. Cô nằm nghiêng, cô nhân tình úp thìa vào cô. Anh úp thìa vào cô nhân tình, rúc rích pha trò, rồi ngủ thiếp đi cho đến chiều, trốn được một bữa trưa. Một đoạn đường ở Nam Bộ, mấy bà già đi chợ về vẫy xe bên đường, anh dừng. Mấy bà leo lên ngồi hết đằng sau cái xe Land Cruiser, chuyện trò rộn ràng dẫn đến hỏi thăm gia đình, anh bảo anh hai vợ. Anh gọi vợ một ơi chào các dì đi. Cô nhân tình khoanh tay chào, vợ hai nói chuyện với các dì cho vui đi. Cô mơ khô quay ra than phiền, có anh chồng đào hoa đi đâu gái theo đó. Mấy bà run rả.
Chèn đét ơi, mày khá quá con, một lúc mần luôn hai vợ ngon lành. Pháp luật có cho giấy kết hôn không con?
Anh nói thản nhiên, thuận vợ thuận chồng, chẳng cần giấy tờ đâu các dì ơi. Con chỉ sợ nhất là cả hai cô vợ đoàn kết đồng lòng bao vây cấm vận chồng. Con làm sao cho công bằng vậy con?
Con chia ngày, vợ một ngày chẵn, vợ hai ngày lẻ, chủ nhật thì góp gạo thử cơm chung.
Tất nhiên cũng có ngày con nhầm, đi nhậu về lờ mờ nhầm một thành hai, hai thành một. Nhưng các cô ấy cũng tự giác, nhầm là tự ý gọi lái xe đến chở con trả về đúng nhà. Không cô nào lợi dụng hoàn cảnh để xài thêm một suất, thế là yên nhà. Anh cũng rất sòng phẳng lấy tiền xe của các bà dì. Vèo một cái đi 30 cây số, đến nơi các bà hỏi tiền, anh hỏi lại mọi ngày các dì đi xe bao nhiêu.
Xe đò 15 ngàn. Thế thì con lấy 10 ngàn, 6 bà 60 ngàn.
Vui như Tết, hẹn dịp nào ghé chơi. 60 ngàn, anh bỏ vào hộp đồ phía trước, ngày hôm sau đem cho một chú sinh viên đi nhờ xe, chú từ miệt vườn lên thành phố đi học. Chuyện hai vợ vẫn là chuyện ba người đem ra đùa với nhau, không phải là anh không vương vấn tâm tư. Buổi chiều đầu tiên gặp cô trong quán cà phê sinh viên, anh đã nghĩ gặp đúng mẫu người của mình. Thực ra chủ ý tìm một cô sinh viên nghèo làm nhân tình thì đâu có quá nặng nề mẫu người. Nhưng đã gặp, may quá, nhưng mà hóa ra lại chưa gặp. Vỡ lẽ ra biết mình nhầm, có hơi thất vọng, nhưng thôi thúc dục vọng hôm ấy mạnh mẽ quá. Anh theo cô trở về ký túc xá ngay để tìm gặp đúng người. Những ngày đầu sống với cô sinh viên vừa mới thỏa thuận hợp đồng, anh hơi luyến tiếc. Giá mà hôm ấy ở quán cà phê, anh cứ khăng khăng không đi gặp ai nữa. Anh gặp được cô đây là đủ rồi, biết đâu thế mà nên duyên. Cô bị bất ngờ, cô chưa sẵn sàng gặp anh, chưa sẵn sàng yêu anh, nhưng dần dần cô sẽ mến anh. Nhưng mà thức ăn nhanh đã thành phổ biến trong đám thực khách thời nay. Ăn sống ăn gỏi đã là món ưa thích của dân nhậu. Máy bay nhanh, tàu nhanh, trong giao thông, chuyển phát nhanh của bưu điện, đường truyền nhanh của viễn thông tin học. Nhanh, hối hả, cả nhịp sống ấy cuốn người ta vào tình cảm, tình dục cũng nhanh. Anh chu cấp hàng tháng cho cô nhân tình. Đã đành, anh còn phải gặp riêng cô mơ khô đề nghị được chu cấp cho cô. Học phí, sinh hoạt phí. Anh giải thích anh coi cô là em gái, không biết nhau thì thôi. Biết rồi thì có nghĩa có tình, phải biết giúp nhau không vụ lợi, phải thuyết phục nhiều lần. Cô đi học, không có việc gì để làm thêm, thỉnh thoảng bố mẹ cho đồng nào tiêu vặt thì biết đồng ấy. Bố mẹ cô đều chỉ có đồng lương còm. Sau chuyện tan vỡ ảo mộng với anh chàng trên tầng 3, cô chuyển về lại cái gara trong khuôn viên nhà ông bà nội. Một mình tự do, lâu lâu mới về một lần vào dịp cuối tuần, thực sự thiếu thốn, chi tiêu từng đồng tiền xe buýt đi về Hà Nội cũng phải đắn đo. Đến lượt cô biết ơn anh, thỉnh thoảng anh đưa một vài văn bản du lịch tiếng Anh nhờ cô dịch. Anh muốn để cô yên tâm phần nào về sự tài trợ, coi như cô chẳng nhận không của anh. Anh còn bảo trong tương lai sẽ nhờ cô nhiều một khi anh mở công ty. Chuyện coi như sòng phẳng rõ ràng, cô lại khô khan, xác định xong thì không vương vấn. Những buổi nằm úp thìa trên cùng một giường, chỉ có anh là gần gợn nghĩ. Nhỡ mà cô nhân tình nằm giữa bỗng vụt một cái bay đi đâu mất, nhỡ mà chỉ còn lại anh và cô. Lúc ấy có thể coi như là anh trai và em gái được chăng? Nhưng cô thì không nghĩ gì, người đàn ông của cô còn xa lắm, còn ở mãi đâu đó mà cô không hình dung được, cũng có thể không bao giờ hình dung được. Cô cứ thế hơn 10 năm sau đó, 30 tuổi trở đi bị coi là gái già, bà mẹ lăng nhăng cứ tưởng cô không thể nào lấy chồng được nữa, bà thường đùa cô chịu nghiệp chướng của bà, một thứ quýt làm cam chịu, mãi đến năm 34 tuổi cô mới lấy chồng. Chuyện lấy chồng của cô anh không biết. Khi ấy anh đã chuyển vào làm ăn ở Sài Gòn, họ đứt liên lạc. Những năm vào Sài Gòn, anh phải vật lộn quay cuồng cho một công ty phất lên như diều gặp gió.